Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2012. Gần đây có hai cái sự kiện rất đáng để cho chúng ta lưu ý. Là sự kiện lớn xảy ra hồi năm rồi, tức là trên San Jose, thống đốc tiểu bang cho dựng một cái tượng đài những nhân vật đã đóng góp ít nhiều cho những cái công trình hòa bình, nhân ái cho hành tinh này. Và trong tượng đài đó bao nhiêu người tôi không nhớ, nhưng mà có hình ảnh của sư ông Làng Mai. Đó là một sự kiện lớn thứ nhất. Tiếc rằng ở trong cái cộng đồng sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, người ta lại không thấy điều này là một cái vinh hạnh rất lớn cho người Việt. Người ta nghĩ rằng sư ông Làng Mai nó không dính gì với cái niềm tự hào của dân tộc Việt, cho nên họ không có làm những cái lễ vinh danh sư ông trong các cái chùa, trong các cái già lam tự viện. Cái điều này nó tố giác tâm thức của cộng đồng người Việt rất là chia rẽ, thưa các vị. Không thấy cái niềm tự hào khi có một vị thầy vô cùng lỗi lạc đã làm cho những người nhân sĩ trí thức trên hành tinh này vô cùng tri ân. Đó là cái điều thứ nhất, một sự kiện lớn. Và cái sự kiện lớn thứ hai nó cũng vừa xảy ra gần đây, đó là Đại học Harvard họ có một cái giải thưởng văn học hay là giải thưởng chi đó dành cho, lấy cái tên là Trần Nhân Tông, thưa các vị. Sự kiện này cách nay ít lâu thì một nhóm những người Phật tử trẻ họ có gửi cái thông tin này cho tôi, nhưng mà tôi cũng bỏ quên đi. Thế rồi gần đây, tức là đêm hôm này, sinh hoạt với một nhóm Phật tử trẻ ở thiền đường Mây Từ, các em nó lại nêu vấn đề đó ra, nó hỏi tôi là có cái gì khác biệt, có cái gì quan trọng, có cái gì mà nó nổi bật để cho những người nhân sĩ trí thức Mỹ, nhất là trong cái môi trường đại học rất lớn, nổi tiếng của Mỹ, người ta quan tâm. Và người ta đặt ra một cái giải thưởng, lấy tên là giải thưởng Trần Nhân Tông. Và họ mời một thầy từ Việt Nam nghiên cứu về sử liệu qua tham dự. Và cái sự kiện này, thưa các vị, là một sự kiện lớn. Các vị hình dung là nơi đất nước này nó không có cái cơ chế hối lộ để được vinh danh đâu. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái quá trình sàng lọc những nhân vật rất là quan trọng, đóng góp những cái công trình lớn bằng tâm hồn, bằng công sức, bằng trái tim cho hành tinh con người, cho nên người ta mới vinh danh như thế. Và sự kiện đã qua lâu rồi, đó là họ làm một cái tượng đồng có hình ảnh sư ông đó, thì chúng ta hay để dành đó, có dịp chúng ta sẽ bàn sau. Thế nhưng mà cái việc gần đây đó là họ có một cái giải thưởng. Tôi chưa có đi vào nội dung để biết rằng đây là một loại giải thưởng hòa bình, giải thưởng văn học hay là giải thưởng những người có công lớn đóng góp cho hành tinh, thì tôi không có tham cứu sâu hơn. Nhưng mà tôi biết giải thưởng này cũng là một loại giải thưởng cao quý. Và không biết họ đã mời vị nào nhận giải thưởng này thì tôi cũng chưa có đi vào những cái thông tin cụ thể. Thế nhưng mà điều mình ôn lại đây đó là đây là một nhân vật vô cùng quan trọng của lịch sử Việt Nam. Lịch sử những vị vua trị vì trên đất nước này làm nên cái dòng lịch sử. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đây là một người hùng đã từng có hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lăng đất nước Đại Việt vào thế kỷ 14. Và sự kiện thứ ba nó cũng vô cùng quan trọng, là đây một vị vua vừa anh minh giữa trần đời nhưng cũng vừa là một vị thiền sư chứng đạo, cũng là một nhà văn học lớn do vì những tác phẩm ông lưu lại nó hàm chứa tuệ giác của một vị đế vương, và nó cũng hàm chứa tuệ giác của một con người ngộ đạo. Và nó cũng hàm chứa tuệ giác của một vị Bồ Tát lãnh đạo một đất nước. Nó có hai lĩnh vực riêng biệt thế này, thưa các vị. Tuệ giác của thiền sư thì nó khác với tuệ giác của một người lãnh đạo, vai trò của một vị Bồ Tát đi vào đời, chấp nhận cầm quân đánh giặc, chấp nhận ra chiến trường, là một người lãnh đạo trong một cuộc chiến. Và cuộc chiến nào thì nó cũng vô cùng khốc liệt, lửa khói ngập trời và xác chết cũng đầy sông. Thế thì cái người lãnh trách nhiệm, chịu trách nhiệm về cái chết của bao nhiêu người đó, phải là những vị Bồ Tát vô cùng gan dạ, thi sĩ, thiền sư, Bồ Tát và một đấng quân dương nó có mặt trong một con người Trần Nhân Tông như chúng ta biết. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích một cách khái quát về con người này để các vị thấy cái sắc thái nó rất là đặc thù. Không biết mình có nói quá nhanh không? Cô Hương Nghiêm dịch theo chắc được nha. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình điểm lại một chút về niên đại thì ta nhớ là Trần Nhân Tông làm vua năm 21 tuổi. Và ông lãnh đạo cái cuộc kháng chiến chống quân Nguyên 50 vạn, tức là 50.000 quân Nguyên qua xâm lăng đất nước Đại Việt. Vào lúc ông mới có 27 tuổi, đó là lần đầu. Rồi 3 năm sau lại một cuộc chiến kinh hồn xảy ra nơi cái vùng đất Bắc của Việt Nam nữa, tức là vào năm 30 tuổi. Làm vua 21 tuổi, 27 tuổi cầm đầu một đoàn quân để kháng Nguyên, 30 tuổi lại có một cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ hai. Và chúng ta hình dung thế này, gót dài của quân Mông Cổ xâm lăng hầu như chưa có một đất nước nào cản trở nổi cả. Khi đoàn quân Mông đi đến đâu thì nhà tan cửa nát đến nỗi gà không còn gáy, chó không còn dám sủa nữa. Cái sự khiếp đảm vô cùng trên hành tinh này khi nghe đến đoàn quân Mông Cổ xâm lăng. Và họ chỉ bại trận hai lần. Và trong lịch sử chiến tranh chưa có đoàn quân nào bách chiến bách thắng như Mông Cổ cả. Lần thứ nhất họ thua là do vì họ cử quân đi đánh Nhật. Rồi khi chiến thuyền của họ sửa soạn cập bến thì bị những cái trận cuồng phong, thuyền chiến họ chìm đi, cho nên họ phải lui quân về. Và cái trận lui quân này nó không phải do cái sức đề kháng của người Nhật, mà nó do chính thiên nhiên tạo nên. Thế rồi cái trận thua thứ hai, hai lần thua đáng nói trên đất nước Đại Việt, đó là do vì cái dân Việt Nam nhỏ con kia đã họp lực lại, vua tôi dân chúng cùng một lòng đề kháng được cái gót dài xâm lăng của người Mông Cổ và đánh hai lần, làm cho cái mũi nhọn của đoàn quân bách chiến kia bị co lại và họ thua chạy về, họ không còn xâm lăng đất nước Đại Việt nữa. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận định về sức mạnh của vua tôi trong thời nhà Trần vào thế kỷ 14. Điều thứ nhất là với một cái mảnh đất bé nhỏ, dân số không là bao, thế mà họ cùng một lòng để giữ gìn quê hương bờ cõi, họ đề kháng được, họ giữ gìn quốc thổ được trước cái gót dài xâm lăng vô cùng là hung hãn của dân Mông Cổ. Thế thì cái nội lực, cái tinh thần của người Việt lúc bấy giờ, nếu không nhờ Phật giáo Thiền Tông gầy dựng, không nhờ vua tôi một lòng, không nhờ cái sự anh minh của vị hoàng đế, thì chắc chắn là đất nước Việt Nam bé nhỏ nát vụn dưới gót dài xâm lăng của người Mông Cổ. Rồi điều thứ hai, mình xin nêu lên đây một chút lịch sử, thưa các vị. Sau khi chiến thắng quân Nguyên vào năm 30 tuổi thì ông 5 năm sau ông nhường ngôi vua lại cho con, tức là vào tuổi 35 ông đã nhường quyền quy lãnh đạo một đất nước cho con của ông. Và 5 năm sau nữa, tức là vào năm 40 tuổi, thì ông bắt đầu khoác áo thiền sư du phương lấy tên là Hương Vân Đại Đầu Đà, lang thang với cây gậy thiền trên tay, du hành từ miền Bắc đến miền Trung nước Việt bây giờ, tức là cái vùng đất Huế Đô bây giờ, để thiết lập cái sự ban giao với đất nước Chiêm Thành, làm cái cuộc hòa bình giữa Chiêm Việt. Và sau đó thì ông tịch vào năm 50 tuổi, tức là ông chỉ có thời gian vài năm tu thôi thì trở thành một vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc ấy, và trở thành một vị thiền sư vào năm chưa tới 50 tuổi, tức là khoảng 40 ngoài thì ông đã chứng đạo. Và cái gót chân vân du để làm đạo của ông suốt những năm còn lại trong cuộc đời, và những năm già thì ông về lại Yên Tử Sơn và tịch ở núi rừng Yên Tử. Thế thì các vị hình dung là có ai hào quang chiến thắng đang sáng bừng khi phá tan hai cuộc xâm lăng của quân Nguyên, và tuổi trẻ cái xung lực nó vẫn còn rạc rào vào năm 35 tuổi, thế mà nhường ngôi vua. Thế rồi vào năm 40 tuổi thì cảm thấy trần thế này nó rất là phù du, cho nên lại khoác áo làm một nhà sư phiêu bồng khắp đó đây, để rồi 50 tuổi nhập vào Niết Bàn một cách rất nhẹ nhàng, đời sống của một ông vua. Thì các vị hình dung coi, chúng ta 21 tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường mày mò đi học để kiếm một chút cơm ăn, kiếm một chút việc làm. Rồi 30 tuổi nhiều lắm là mình chỉ có được cơ ngơi sự nghiệp cái nhà và một người vợ vài đứa con. Và cho tới năm 40 tuổi thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy đời sống mình nó thanh thản một chút để hưởng thụ dục lạc giữa trần thế. Rồi cho tới mấy mươi tuổi thì chúng ta có thể rủ gánh trần gian này để đi vào cõi vĩnh hằng. Mấy mươi tuổi mình nghĩ rằng mình sống tới 80 tuổi, 90 tuổi để già cả, đi lùm cùm, để lê lết cái thân tàn trong cuộc đời, mà không nghĩ rằng cuộc đời này nó rất là mong manh. Rồi chúng ta thử làm một cuộc đối chiếu giữa mình với vị hoàng đế kia, mình chưa nói gì nhiều, thì các vị thấy công danh của mình thì thưa các vị chưa thể leo đến đỉnh làm một nguyên thủ quốc gia lúc các vị 21 tuổi. Tổng thống Mỹ trẻ nhất là Obama bây giờ là bao nhiêu tuổi? 40 ngoài mới làm tổng thống. Trong quá khứ thì chúng ta có một vị tổng thống trẻ hơn, đó là Kennedy. Nhưng mà chưa có ai làm tổng thống vào lúc 21 tuổi cả, thưa các vị. Và tổng thống của một nước Mỹ thì chưa từng lãnh đạo một cái cuộc chiến kinh hồn để chống với một đế quốc xâm lăng nào đụng vào nước Mỹ cả. Nước Mỹ đụng vào người ta thì có, chứ còn ai mà dám đụng vào nước Mỹ. Và nhìn lại cuộc đời chúng ta thì thưa các vị, chúng ta kiếm chút lợi chút danh, nhiều lắm là các vị kiếm được một cái lâu đài, để các vị kiếm được một bà vợ là hung thôi, chứ không có nhiều bà vợ đâu. Còn hoàng đế thì bao nhiêu vợ, muốn bao nhiêu cũng có cả. Thế rồi cái chuyện thứ ba nó xảy ra là thưa các vị, người ta mới có 35 tuổi thôi đã cảm thấy cuộc đời nó không còn cái gì hơn nữa, cho nên rủ áo phong trần làm một người tu. Thế rồi mình bao nhiêu năm nữa thì mình rủ áo phong trần, quả mai đến lúc nằm trong hòm người ta đóng đinh kịch kịch lại, lúc đó mới hứa là rủ áo thôi. Chứ còn sống một ngày thì còn bám víu vào trần thế, còn hưởng thụ những cái dục lạc rất là phù du. Và thưa các vị, chúng ta lâu lâu hãy tự hỏi coi mình bao giờ thì giác ngộ đấy. Chừng như cái điều đó còn xa lắm, hẹn kiếp sau thôi, chứ kiếp này không giác ngộ được. Và trong khi nếu người ta nhìn kỹ một chút thì thưa các vị, cuộc đời mình nó đi quanh một vòng như thế. Các vị có mặt giữa trần đời, các vị lăng xăng vì cái ăn, vì cái mặt. Và cái nhu cầu để trưởng thành cơ thể đó là nhu cầu rất cần yếu. Cho nên tuổi trẻ thì người ta cần ăn, cần thức ăn ngon, và cần nuôi dưỡng hình hài này vì cái nhu cầu năng lượng nạp vô để nó trưởng thành. Thế rồi nạp đến một lúc nó đủ đầy thì cái năng lượng tình dục nó là phát triển, thì mình mong muốn là có một người phối ngẫu. Rồi khi các vị tìm được người phối ngẫu thì các vị lại quay tròn trong cái chuyện đó là có những đứa con, rồi các vị lo lắng cho con, rồi các vị phải kiếm tiền, các vị xây dựng để làm một cái việc nó vô cùng là vòng tròn, đó là kiếm ra tiền để xài tiền, nuôi cho hình hài này nó tràn đầy năng lượng để cái sự xung động của tính dục nó phát triển, rồi các vị giải quyết tính dục, rồi các vị lại hao năng lượng, rồi các vị lại nuôi nó để các vị giải quyết, ngần nó bị quay một vòng tròn thế này thôi. Đời sống người chừng như hạnh phúc nó là như thế, thở vào thở ra được yên bình, rồi cái nhu cầu về tình dục, rồi nhu cầu giải quyết tình dục, rồi cái nhu cầu có tiền để xài tiền, rồi cái nhu cầu hết một ngày để qua ngày mới, hết một ngày để qua ngày mới, để và cuối cùng rơi vào cái hố thẳm hư vô để đi tìm cái chết, chấm dứt. Hãy nhìn kỹ đời sống mình coi mình có quay tròn như thế không? Mình có lăn xăng một đời làm ngần đó việc không? Thưa chừng như không vượt thoát những điều này. Kiếm một chút lợi, kiếm một chút danh, kiếm một chút tiền, kiếm một chút tình yêu, vân vân, kiếm một chút phù du của trần thế này, hưởng một chút ngũ dục nó mong manh vô cùng, rồi nó đi một vòng tròn để đợi chờ cái chết đến để đem ta về bên kia thế giới. Thế mà chừng như mình chưa bao giờ nhìn ra điều này. Trong khi một vị hoàng đế 21 tuổi làm vua, 27 tuổi là đã cầm đầu một đất nước, một đại quân để chống quân Nguyên, và 30 tuổi là một lần cầm quân tiếp và làm nên một cái chiến công hiển hách đến đổi cả hành tinh này nghiên cứu về Ngài đều kính trọng. Và cái điều này mình nói nó không có thừa, do vì bây giờ người ta đã nghiên cứu về cuộc đời Trần Nhân Tông, người ta có một cái giải thưởng về Trần Nhân Tông. Một hoàng đế, một nhà văn hóa, một thiền sư, một vị Bồ Tát. Thưa các vị, 4 năm vai trò cùng chung trong một con người. Và cuộc đời ông 40 tuổi là đã chứng đạo, 35 tuổi là đã chán ngán cái hương vị của dục lạc trần thế, đã tách mình ra khỏi đời sống, nó quay tròn một vòng nhẫn chìm. Và người ta chỉ làm ăn trong vòng có vài năm thôi là người ta đến và đi trong cuộc đời này rất là thong dong và thanh thản. Còn mình thì có khi 70 tuổi vẫn chưa nhận diện đời sống mình là một vòng tròn nó vô cùng phi lý như thế. Thế thì cái điều thứ nhất mình nhận diện về con người này để thấy những cái nét đặc thù rất là kỳ lạ. Rồi mình cũng học được từ nơi Ngài một bài học để nhận diện về đời sống quay tròn của mình và đời sống vượt thoát của người xưa để khởi Bồ Đề Tâm lên. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu ta nhìn sâu hơn về cuộc đời của Trần Nhân Tông, thì thưa các vị, một mảng văn học ông còn lưu lại thôi, có rất nhiều bài thi kệ, nó vô cùng là chói sáng, tuệ giác là một. Chói sáng cái năng lực truyền đạt để chúng ta đi vào cái cửa này, để chúng ta thành đạt được con đường giác ngộ là hai. Tức là trong một bài thơ, ngoài cái tính thi ca tràn đầy trong đó, nó còn hai cái đặc tính. Đó là cái tuệ giác của một thiền sư. Điều thứ hai, nó mở cho chúng ta một cái lối để chúng ta có thể thực tập, chứng nghiệm được giải thoát. Đó là một vài bài mình thử trích để cống hiến cho các vị. Có một bài rất là hay, mình sẽ trích ra đây, cống hiến cho các vị cho vui. Mình nghĩ là chắc bài thơ này mình đã từng trích rồi. Hôm nay mình dẫn lại đây để cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là cái bài thơ này có tên là Sơn Phòng Mạn Hứng. Sơn Phòng Mạn Hứng tức là lúc ông ở trên thiền thất ở trên núi, chợt ngẫu hứng cho nên viết cái bài thơ này, gọi là Sơn Phòng Mạn Hứng. Mình giải thích lại, tức là chợt ngẫu hứng ở trên một cái thiền thất giữa Yên Tử Sơn. Và cái bài kệ nó như thế này: Thùy Phượt, mình biết tiếng Việt cho các vị chém dễ. Thùy Phượt, cánh tương cầu giải thoát. Bất phàm, hà tất mít thần tiên. viên nhàn mã quyện nhân ưng lão. Y cựu vân trang nhất sát thiền. Mình giải thích rồi mình chép cái bản dịch cho các vị thấy. Cái chữ sơn phòng mãn hứng nó hàm cái nghĩa là một cái thiền thất trên núi Yên Tử Sơn. Một hôm ông cảm thấy lòng nó có những cái cảm xúc rạc rào bất chợt, cho nên ông làm bài thơ này gọi là sơn phòng mãn hứng. Cái câu đầu là thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, hàm cái nghĩa là ai trói buộc anh mà anh lại mong giải thoát. Kỳ thực không ai trói buộc anh cả. Phiền não của anh, khổ đau của anh, bất an của anh do anh tự làm nên, anh tự xây dựng nên thôi, anh tự chuốc lấy thôi, anh tự tạo ra bằng tâm thức của anh thôi, chứ còn không ai trút phiền não vào anh cả. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát nó có hàm nghĩa như vậy. Bất phàm hà tất mít thần tiên. Anh vốn không phải là người phàm. Ngay bây giờ ở đây anh không phải là người đang phiền não. Thế thì mắc gì phải tìm thần tiên? Nếu anh nhận ra anh vốn là con người không bị mọi thứ ràng buộc, mọi thứ tri kiến ảo giác ràng buộc anh, thì liền tức khắc anh đã giải thoát rồi, chứ không cần phải tìm cầu ở đâu cả. Không cần phải tìm thần tiên, không cần phải tìm giải thoát, tìm thánh nhân hay tìm Phật gì đâu cả. Ngay bản chất của anh nó đã có cái phẩm tính giác ngộ, phẩm tính giải thoát rồi. Nếu anh khéo, anh nhận ra thì liền tức khắc rũ hết phiền não. Và hai câu dưới: viên nhàn mã quyện nhân ưng lão. Viên mã đó là vượng và ngựa, nó hàm chỉ cho ý thức của ta. Ý thức của các vị mà nó không còn bồng bềnh, nó không còn chạy ngược chạy xuôi, hay nói một cái từ dễ hiểu là nó không chạy về quá khứ, không hướng tới tương lai, nó an trú ngay sát na hiện tiền để làm cho năng lực chánh niệm sáng bừng. Thế thì người đó đã chín chắn, đã đạt đến cái tuổi già, đã đạt đến cái cội gốc của đạo rồi. Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão nó có cái hàm nghĩa như vậy. Kỳ thực là thưa các vị, người ta có hai định nghĩa về người già. Một là cái già của hình hài, theo cái chu kỳ nhất định là sinh lão bệnh tử. Hai là cái già của tâm thức. Ví dụ như các vị đi vô kinh văn A Hàm thì Thế Tôn đã nói điều này. Có những người già, nhưng mà họ đang an trú trong pháp trẻ. Nhưng có người trẻ, họ đang an trú trong pháp của người già. Thế nào là người già mà an trú trong pháp trẻ? Tức là hình hài thì suy lụng, già cỗi, nhưng mà cái tâm thức họ vẫn còn rượt đuổi ngược xuôi. Họ vẫn còn đắm lợi tham danh, vẫn còn chìm trong năm món dục của trần thế. Họ không có nhàm chán, họ không thấy nó là phù du, họ không thấy nó là một cái vòng tròn vô cùng phi lý nhận chìm đời mình. Họ không thấy. Cho nên 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi có khi hình hài rất là già, nhưng mà tâm thức họ nó còn tràn đầy tham vọng, tràn đầy khát thèm. Thế cho nên người đó tuy già nhưng mà tâm thức chưa chín, hay cái từ khác gọi là vẫn là người chưa trưởng thành. Vẫn là người chưa trưởng thành. Hay người ta dùng một cái từ nặng hơn, đó là vẫn còn là con nít. Hình hài thì già nhưng mà đời sống vẫn chưa chín mùi được, cho nên vẫn còn là người rất rất trẻ. Điều thứ hai thưa các vị, những người trẻ nhưng mà họ đã già có nghĩa là chi? Họ đã đi ngang qua một vòng của trần thế, do trải nghiệm cuộc đời cho nên họ thấy cuộc đời nó ngần đó thôi, không có gì thêm nữa cả, cho nên nó dừng lại cái cuộc tìm cầu, truy đuổi, thèm khát, dục vọng vân vân, nó rớt xuống hết. Bằng chứng Trần Nhân Tông 20 tuổi làm vua, 27 tuổi lãnh đạo một cuộc kháng chiến kinh hồn, 30 tuổi lại làm một cuộc kháng chiến thứ hai, và 5 năm sau đất nước đã được bình yên. Thế thì Ngài rũ bỏ liền những cái hào quang chói sáng do cái công cuộc lãnh đạo một đất nước đề kháng quân Nguyên, rũ xuống, rũ luôn ngôi vị hoàng đế, rũ hết những cái niềm vui trần tục, rũ hết những cái dục lạc phù phiếm vân vân, rồi rớt mình vào trong đời sống tu thôi. Mới có 35 tuổi thôi, sức khỏe còn rạc rào. 40 tuổi thành một thiền sư. Chống thiền trưởng Vân Du đây đó, từ miền Bắc cho tới miền Trung nước Việt, để làm một việc đó là giảng dạy chánh pháp, loại trừ những cái tà kiến cho dân chúng, vân vân. Và 50 tuổi thì chấm dứt một cuộc đời. Thưa các vị, rất là nhẹ nhàng, nhẹ tên thôi. Không có cần phải tới 70 lụm cà lụm cụm, cái nhớ cái quên. Ăn phải miếng rớt miếng còn, răng cái rụng cái còn, thưa các vị. Ông bà ta có một câu hay lắm đó: chết trẻ khỏe ma, chết già ma mệt. Già lụm cụm rồi mới chết thì thưa các vị mệt lắm. 50 tuổi nhập Niết Bàn là vừa, mình bây giờ quá nhiều rồi. Thế rồi chúng ta trở lại cái câu viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão. Nó có một cái hàm nghĩa, đó là tâm thức của mình nó dừng lại. Con ngựa và con vườn ở trong tâm thức của các vị, tức là ý thức sao động, phù phiếm, khả năng thầm thì bên trong này nó không còn suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó dừng lại. Và người đó đã chín chắn rồi, đã chín mùi rồi, đã trưởng thành rồi. Tâm thức họ trưởng thành gọi là viên nhàn mã nguyện nhân ưng lão. Y cựu vân trang nhất sát tiền, không có gì đổi thay cả, vẫn là con người đó, vẫn là cảnh trí đó. Thế nhưng mà lúc bấy giờ niềm vui nó rào rạc, cho nên chỉ cần ngồi yên bình trên góc núi thôi, trên cái bộ đoàn tọa cũ thôi, nhìn trời mây thôi, nhìn nắng sớm, nhìn nắng chiều đi ngang qua, nghe chim hót, nhìn lá rơi thôi, lòng tràn ngập niềm vui. Không đổi thay gì cả, vẫn con người đó, vẫn hoàn cảnh đó. Thế nhưng mà nó rất là rạc rào. Lúc bây giờ họ sống bằng thiền định, sống bằng pháp lạc, bằng niềm vui sự tu tập. Đây là 4 câu đầu của bài Sơn Phòng Mãn Hứng. Tất nhiên còn 4 câu nữa, nhưng mình nghĩ tôi làm ăn 4 câu đủ rồi. Và mình chép cái bản dịch của người ta. Ai trói lại mong cầu giải thoát. Ai trói lại mong cầu giải thoát. Chẳng phàm sao phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn ngựa mỏi, ta già lão. Như cũ A Mây một chổng thiền. Cái chữ chổng này nó hơi lạ. Thế nhưng mà các vị biết chứ hả? Có nghĩa là cái giường thiền đó. Cái giường chỉ có một người ngồi và nằm thôi, gọi là cái chổng. Mình đọc lại. Ai trói lại mong cầu giải thoát. Chẳng phàm sao phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn ngựa mỏi ta già lão. Như cũ A Mây một chổng thiền. Đó là một bài thơ rất là hay. Và cái câu đầu chúng ta đi vô thử: thùy phượt cánh tương cầu giải thoát. Cái câu này đủ tu rồi thưa các vị. Lâu lâu mình nên nhìn lại cái phiền não này ai tạo cho anh, buồn phiền này ai gây cho anh, giận dữ này ai làm nên cho anh. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là ta làm điều đó cho chính ta, chứ không phải ai đổ tai đổ vạ vào ta cả. Ta nổi khùng do người kia ư? Không. Cũng sự việc đó, cũng con người đó, nhưng mà cách đây 20 năm thì họ nói lời nói đó, ta đâu nổi khùng. Ta thấy dường như rất dễ thương. Ấy vậy mà bây giờ người ta nói nhẹ hơn gấp nhiều lần mà mình nổi khùng. Thế thì cái nổi khùng của các vị, nỗi điên của các vị từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài, do người kia gây nên. Và cái điều này thưa các vị rất là dễ hiểu thôi. Cái chuyện phiền muộn bất an do chính các vị tạo nên, chứ không do một đối tượng nào bên ngoài cả. Thế nhưng mà Ta luôn tìm mọi cái duyên cớ để đổ thừa cho người bên cạnh, ta không nhận trách nhiệm gì về chính tự thân ta. Nếu có phiền não bất an, ta đổ thừa do nghiệp. Không đổ thừa do nghiệp thì do người hôn phối của ta. Không do hôn phối của ta thì do ông chủ hãng của ta. Do trời nóng quá vân vân. Nghĩa là có 1000 cái điều kiện để các vị đổ thừa cho người bên cạnh, cho hoàn cảnh bên ngoài. Do vậy cho nên người ta tới một tuổi nào đó, người ta lăn xăng kiếm một người sống với mình để tiện việc đổ thừa thôi. Không có ai thì không làm được việc này. Cho nên rất cần một người bên cạnh để mình vu tội vạ vào người ta. Và hai người cùng một tâm thức như thế, người hôn phối của mình cũng cùng một tâm trạng như thế. Có phiền não là cứ đổ cho ông, rồi ông có phiền não thì cứ đổ cho bà, cứ thế. Và nó tạo thành một cái sự xung đột, và chừng như không có một đời sống vợ chồng nào trong trần thế mà không có làm cái điều này như cơm bữa cả. Từ khi họ khéo tu, mà nếu họ vụng thì cái điều này nó xảy ra như ăn cơm thôi, thưa các vị. Họ cần có những cái sao động, những cái bất an vậy để sống còn. Nếu không có những cái đó họ sống không nổi. Họ cảm thấy nó tẻ nhạt, nó buồn chán. Và điều này rất đúng nha. Thế thì cái điều đầu ta hãy nhận diện là mọi cái thứ ràng buộc phiền não do chính anh làm chứ không do ai làm cả. Cái tầng cạn nhất của phiền não là do anh tự xây dựng chứ còn không do ai xây dựng cả. Nhìn một người mình đã khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, khởi suy nghĩ về người, phán đoán về người, lý giải về người, vân vân. Cái người kia năm xưa cũng có mặt mũi đó, nhìn cái mình nói chết rồi, bị thần tình ái bắn vào mũi tên rồi, tôi rớt tim rồi. Mình hứa với lòng là không đón người này được, về mình tự giận. Thế rồi đón người ta về 3 năm sau, mình nói giá chi mà đừng có người này thì mình sống thêm được. Còn có người này chắc mình chết sớm. 3 năm sau nữa mình nói tôi sẽ tự giận mất nếu tôi không có thể rứt người này. Thưa các vị, mọi việc do các vị tạo chứ do ai. Cái điều này nó rất là cụ thể. Và chúng ta chừng như đi quanh quanh một vòng như thế. Đó là loại phiền não lớn nhất trong một đời, ai cũng cư mang nó. Và các vị nhìn kỹ cái gốc rễ của nó là từ các vị tạo nên ban đầu cách đây nhiều năm. Thế rồi cái phiền não gần nhất ngay bây giờ ở đây thôi. Ví dụ như các vị nhìn một người trong đạo tràng này, các vị vừa nhìn thấy là các vị nổi phiền muộn rồi. Đã không ưa cái mặt này mà tại sao Linh Lộc Quyển vẫn cứ gặp. Thế thì ai tạo phiền não cho các vị? Mình tạo cho mình thôi chứ không ai tạo cho mình cả, thưa các vị. Khi tâm thức của các vị nó còn thầm thì nó còn dệt lên những ý nghĩ về người, thế thì còn phiền não sinh khởi. Tâm thức các vị nó còn thầm thì nó còn dệt bao nhiêu ý nghĩ về tự thân nó. Tức là tôi phải là người thế này, tôi phải là người thế kia, người ta phải kính trọng tôi là người có địa vị. Tôi tu mấy mươi năm rồi, bây giờ tôi đã là hòa thượng rồi, ai mà gọi tôi bằng thầy thì tôi phiền não á, phải gọi hòa thượng thôi. Ví dụ vậy, thế thì ai dệt phiền não cho các vị? Ta tự dệt phiền não cho ta thôi. Và thưa các vị, cái điều này nếu mình nhận diện cho sâu thì các vị liền một lần rũ sạch phiền não đang có trong trái tim của các vị. Đó là mức độ cạn nhất. Còn mức độ thâm sâu, hãy nhìn mà coi. Từ dòng chảy kinh văn của Đại Thừa cho tới A Hàm, cho tới Thiền Tông đều dạy ta một điều là phiền não không phải là ta. Tôi dẫn ra một câu chuyện trong Thiền Thoại. Ngài Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài gặp Nhị Tổ Huệ Khả. Lúc đó là Ngài bệnh cùi. Người ta gọi là bệnh phong. Người lỡ lói hết. Rồi ông nghĩ rằng chắc do vì nghiệp lực quá khứ làm nên cho nên ông bị tình trạng như thế này. Tội lỗi ngập đầu trong quá khứ cho nên chìm trong cái tật bệnh như thế này. Phủ phục đảnh lễ Ngài Huệ Khả nói và bạch Thầy, xin Thầy từ bi sám hối dùm tội cho con. Con có cảm tưởng rằng con bị chìm ngập trong cái nỗi, trong cái nỗi nghiệp của quá khứ. Tội đã gây nhiều lắm cho nên con bị cái hiện trạng như thế này. Xin Thầy từ bi sám hối dùm cho con. Ông nói mi đưa cái tội ra đây, ta sám hối cho. Và nếu các vị là người luôn có cái cảm giác là mình chìm ngập trong phiền não, chìm ngập trong khổ đau, chìm ngập trong nghiệp của quá khứ, có một vị thầy nào đủ năng lực như vậy, biểu các vị đưa cái tội ra đây, các vị đưa được không? Không thấy tội ở đâu cả. Người ta nhìn ra ngoài, người ta có cảm tưởng như thế, người ta dệt ngàn vạn lớp về những cái nỗi niềm phiền muộn trong người ta. Những cái ám ảnh của quá khứ từ cái chi làm nên? Từ ý thức của các vị làm nên. Những cái buồn giận ghét thương thù hận của các vị từ cái chi làm nên? Từ ký ức của các vị làm nên. Nếu lấy đi những cái ký ức của quá khứ các vị bỏ vào một bên, các vị nhìn vào bên trong cái chiều sâu tâm thức của các vị, nó là một quãng trống mênh mông, không còn cái gì trong đó cả. Sở dĩ có cái kho ta gọi là quá khứ của tôi, phiền muộn của tôi, bất an của tôi, ám ảnh của tôi, là do vì các vị lưu trữ cái kho quá khứ của các vị. Lưu trữ bằng cái chi? Lưu trữ nó bằng những cái tiếng thầm thì vận hành trong tâm thức của các vị. Các vị mời gọi nó lên, để các vị triều mến nó, để các vị chiêm nghiệm nó. Các vị cảm thấy là đời sống này nếu không có nó thì nó cô đơn quá, cho nên rất cần những cái quá khứ nó tràn về để làm ấm lòng mình. Đôi khi người ta cũng cần những quá khứ đau buồn của người ta để làm chi các vị biết không? Để tự hào là tôi đã từng có những nỗi niềm đau như thế, có những cái nỗi khổ như thế. Và tất cả những cái đó mà bay biến đi thì các vị không còn cái chi để tự hào về mình cả. Không có cái gì để gọi là tôi là người đã từng có kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ, tôi đã từng là người trải nghiệm, vân vân. Người ta tự hào về mình, kiêu kỳ về mình, cảm thấy nó rất là hãnh diện về mình, là do vì nhiều quá khứ nó chồng một lớp dày nơi tâm thức của người ta. Chứ nếu người ta rủ một lần sạch quá khứ thì thưa các vị không có chi để tự hào, để kiêu ngạo, để gọi là ưỡn ngực nhìn đời giữa trần thế này cả. Anh vốn là cái kho rỗng, không có một cái chi trong đó để tự hào. Thế thì các vị hình dung coi là ai ràng buộc các vị vào những nỗi niềm sầu khổ? Ai ràng buộc các vị vào những quá khứ u buồn? Ai bảo rằng các vị là người mang đầy nghiệp chướng cần phải sám hối? Do ta tự làm cho ta tự thiêu dệt điều đó cho chính ta. Cho nên đối diện trước nhị tổ, Ngài biểu đưa tội ra đây cho ta sám hối. Đưa được không? Thưa các vị, nhìn vào trong tự thân các vị thì tất cả những cái quá khứ của các vị nó liền lập tức trở thành đối tượng mà không phải là chính bản thân các vị. Cái điều này nó rất là rõ ràng, không ai có thể cãi chối về điều này được. Khi tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng trước mắt tôi. Tôi là người đang nhìn các vị. Tôi nhìn sắc màu thì sắc màu là đối tượng để con mắt tôi thấy, và tôi là con mắt. Và từ cái điều này quay vào bên trong, tôi nhìn những quá khứ của tôi thì quá khứ là cái bị tôi thấy, là cái kho nó ở một góc nào đó trong tâm thức của tôi. Còn tôi là gì? Tôi là gì? Tôi phải nhiều hơn những cái phần quá khứ kia chứ. Mình hình dung trong cuộc sống đời thường này, cái kho của các vị là cái nhà ư? Không, kho nó riêng. Và nếu ta không có một cái nhà kho riêng thì trong góc nhà của ta nó nằm một phạm vi rất nhỏ, rất khiêm tốn trong nhà của ta. Chứ không thể nói toàn thể cái nhà là cái kho. Cái nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Chưa nói đến nhà người ta rộng, đó là một cái lâu đài. Thế thì cái nhà kho nó nằm bên ngoài kia. Từ cái ví dụ đó các vị nhìn vào cái kho của các vị, gọi là phiền não của tôi, u buồn của tôi, thất vọng của tôi, khổ đau của tôi. Nó nằm một góc rất nhỏ. Các vị nhiều hơn cái kho đau buồn của các vị, chứ không phải là các vị là cái đau buồn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhìn sâu hơn nữa thì nó không phải là các vị, có phải không? Phiền não của tôi nó là cái nhà kho của tôi, mà tôi thì nhiều hơn cái nhà kho chứ. Tôi phải là cả một cái nhà, tôi cả là một mảnh đất. Tôi phải là con người này, tôi phải là chủ nhân của mọi thứ, chứ không phải là một thứ là cái kho đâu. Thế mà ta đồng nhất ta vào cái nỗi buồn của quá khứ, nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng ám ảnh ta. Thậm chí đến nỗi mình vô minh, đến nỗi là những cái quá khứ nó trĩu nặng lòng mình chịu không nổi rồi mình tự sát. Thế thì người ta gọi cái từ mà chính xác nhất là cái từ chi, các vị biết không? Ngu quá đi. Chính xác, phải nói từ đó. Ngu vừa phải thôi chứ. Anh cứ đồng nhất anh vào nó, anh thấy anh là nó, thế thì người ta ngu người ta cũng chừa một quãng phía dưới để người ta ký tên chứ. Ta viết đơn người ta cũng phải chừa một chút góc để người ta ký tên chứ. Ngu mình cũng chừa một quãng trống để mình sống còn chứ, thưa các vị. Mình đồng nhất vào nó rồi mình tự sát thì thế thì người ta gọi một cái từ là ngu, không còn chỗ nào để ngu hơn nữa. Và trong khi đó thì bản chất của các vị không hề là những quá khứ, không hề là những nỗi buồn, không hề là những cái điều nó làm trĩu nặng lòng, nó làm cho các vị thất vọng, ủ ê. Và nó không hề làm cho các vị tuyệt vọng được. Thất vọng, tuyệt vọng đó là một trạng thái bé nhỏ nơi gốc tâm hồn của các vị mà thôi. Các vị là cái phần nó lớn, mênh mông, nó bao trùm những cái kia. Thế thì các vị là cái chi? Các vị là người thấy đó, là cái năng lực nhận biết đó thôi. Thế thì khi mình làm được điều này, mình lui về an trú trong trạng thái nhận biết thì các vị liền giải thoát, không cần một cái điều kiện gì khác nữa cả. Khởi tri kiến như thế thì các vị liền thành thánh, chứ không phải tu mới thành thánh nghe. Khởi tri kiến như thế thì các vị liền giải thoát, chứ không phải là tu mới giải thoát. Giải thoát là bản chất có thực nơi các vị rồi. Nơi con người của các vị đã có một cái phẩm chất thần linh rồi, chứ không cần phải tu mới làm thần linh. Hay nói một cái từ nó còn nặng ký hơn nữa là bản chất của các vị là Thượng Đế rồi, chứ không phải cần làm gì mới là Thượng Đế. Các vị tái tạo cuộc đời, các vị nắm trong tay vận mệnh của mình để chuyển nó, chứ không cần phải ai thò bàn tay thánh thần vào chuyển các vị được cả. Các vị là chủ nhân của đời sống mình, tái tạo đời sống mình, sáng tạo ra mình, ra cuộc đời mình. Và đặc biệt chỉ có giáo lý Đạo Phật tặng cho chúng ta điều này thôi. Chỉ cần khởi một cái sự nhận biết như thế thì liền giải thoát. Đâu làm bộ khởi thưa ơi, có phải vậy không? Có thiệt, chứ không phải đùa đâu. Các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Nó vô cùng đơn giản. Cái bị biết là phiền não của ta, âu lo của ta, sầu muộn của ta, bất an của ta. Cả một khối quá khứ sầu nặng đè trong trái tim ta, nó là cái của ta. Nó bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết, chứ ta nào hề là nó đâu. Ngay tức khắc nhận ra điều này thì liền an trú trong trạng thái tâm giải thoát. Không có cái gì dễ bằng tu, cũng không có gì dễ bằng sự giải thoát, thưa các vị. Bàn tay trở qua trở về mất nhiều thời gian, nhưng mà từ cái hiểu biết, từ cái năng lực tri kiến nhận biết của các vị thì liền tức khắc có mặt sự giải thoát, nhanh hơn trở bàn tay. Và thưa đại chúng, đây là một câu nói nó tràn đầy tuệ giác của một vị thiền sư. Và nó là cái dòng chảy của Đức Thế Tôn trong quá khứ, chảy ngang qua dòng thời gian, cả 1000 năm hay là 2000 năm hay là 3000 năm không khác điều này. Các vị đọc trong Kinh Văn A Hàm cũng có những điều, những câu nói của Đức Thế Tôn mà nó sấm sét như thế này. Chứ không phải là từ các vị thiền sư nói đâu. Từ Kinh Văn thôi đã có những lời nó tràn đầy cái chất liệu sấm sét như thế này, để chúng ta một lần nghe là cắt đứt muôn thứ phiền não rộn ràng trong trái tim. Một lần nhận ra rồi, thưa các vị, liền rũ sạch mọi thứ phiền não. Một lần các vị thâm nhập vào điều này thì thưa các vị, cái nỗi buồn chán của đời người nó không còn có mặt nữa. Bằng không thì chúng ta quay một vòng thế này thôi. Chúng ta lao sao làm ra tiền để tiêu tiền, kiếm một chút hạnh phúc phù du, rồi hạnh phúc phù du nó ra đi, rồi lại kiếm lại một chút hạnh phúc khác. Để đời sống chúng ta rất là cần người bên cạnh. Tại vì nếu không có họ thì chúng ta không biết nương vào đâu để sống cả. Chúng ta luôn là người ăn mày. Cứ bưng cái thao bể, xin hãy có niềm tin nơi tôi đi, xin hãy thủy chung với tôi đi, xin hãy thương tôi đi. Bằng quay lưng lại với tôi tự giận á. Và chúng ta cứ mãi xin xỏ. Mà tâm thức xin xỏ thì nó sẽ tương ứng với người cùng xin xỏ như mình. Thế thì hai người cùng ăn xin với nhau, gặp nhau, thì chuyện gì phát sinh? Anh cũng cần tôi cũng cần anh, cho nên họ khuynh lót với nhau, họ thao túng với nhau. Người kia mà sửa soạn đi một hướng khác thì ta vô cùng khổ sở, ta phải giữ chặt người kia lại. Cho nên họ quản lý nhau, họ ràng buộc nhau, họ thao túng nhau. Thế cho nên chưa hề có một đời sống nào trong đời sống trần thế mà người ta không thấu đạt được đạo mà có thể hạnh phúc được cả. Họ rất là sợ sệt mất người thương của họ. Trong khi đó, nếu các vị nhận ra bản chất thật của các vị, nó đã tự giải thoát rồi, thì người đó sống giữa trần đời này vô cùng kiêu hùng. Họ không còn là người ăn xin nữa. Anh thương tôi ư? Tốt, tại vì tôi là một món quà, anh đến với tôi hiến tặng niềm vui cho anh, hiến tặng hạnh phúc cho anh. Hiến tặng cái niềm hạnh phúc trong trái tim tràn ngập năng lượng tu tập cho anh. Còn nếu anh quay lưng lại với tôi, anh tự thiệt thòi lấy mà tôi không mất cái gì cả. Anh vụng về cho nên anh mới quay lưng lại với tôi thôi. Và người như thế thì thưa các vị, đến với họ tràn ngập niềm vui. Và họ không hề quản lý đời sống các vị, họ không cần theo dõi các vị. Hay nói một cái từ dễ hiểu đời thường đó là thương họ thì họ thương lại, còn không thương họ thì sao? Thì sao? Họ không có nổi ghen đốt xác người ta chết đâu các vị. Họ rất là yên bình, rất là tĩnh lặng. Đến với tôi hiến tặng cho anh, mà anh không đến thì anh thiệt thòi thôi. Chứ không có vì lý do là tôi phải nổi khùng lên khi anh không thương tôi, không có chuyện đó. Và người như thế thì gọi là hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mới ban tặng. Còn người đi xin thì sao? Không bao giờ là hoàng đế cả. Người ta gọi đó là cái ăn mày thôi. Mà chúng ta nhìn đời sống chúng ta coi. Chúng ta đi xin thôi. Xin người này một chút thương yêu, một chút niềm tin, một chút kính trọng để tôi sống trong cuộc đời. Không kính trọng tôi thì tôi chết. Không thương tôi thì tôi rất là khổ. Và thưa các vị, mình quay tròn trong cuộc tử sinh như thế. Hết đời này rồi lại đời khác. Mình cứ mãi là người bưng chiếc thao bể đi xin người ta để sống còn qua năm tháng. Trong khi bản chất của các vị không phải là người đi xin. Bản chất các vị là hoàng đế kia chứ. Nếu các vị quay vào bên trong nhận ra tất cả những thứ phù phiếm, phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy là cái kho chứa trong nhà của ta thôi. Nó nằm một góc rất nhỏ trong không gian của ta thôi. Thì các vị là hoàng đế liền. Còn nếu các vị thấy mình chỉ là kho chứa thôi thì các vị bỏ mất cái phần không gian nhà sang trọng của các vị. Các vị sẽ là kẻ ăn mày thôi. Cứ xin người ta để chứa vào kho thôi. Thế thì rất tội nghiệp cho một đời sống. Do vậy, không ai ràng buộc ta cả, không ai đọa đày ta cả, không ai làm cho ta nghèo khổ cả. Mà chính ta làm điều đó cho ta mà thôi. Chính ta mặc cảm về đời sống của ta như thế mà thôi. Cho nên tự mình chuốc họa, tự mình đọa đày mình đó thôi thưa các vị. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát là như vậy. Không ai buộc anh cả, anh cầu giải thoát làm chi? Và cái điều này nó có một hàm nghĩa là các vị hãy quay về nhìn cho tỏ tường nội tâm của các vị, hãy nhận diện đời sống của các vị để thấy mình vốn không phải là cái ăn mày. Mình vốn không cần phải đi xin ai. Bản chất của các vị vốn là cái năng lực nhận biết tịch lặng bên trong, chói sáng bằng với chư vị tổ sư trong quá khứ. Và nếu nhận ra được điều này thì người ta gọi là ngộ đạo, thấy tánh. Cũng gọi là người đang mấp mé đi vào quả dự lưu của Thế Tôn ngày xưa dạ. Đó là cái phần căn bản ban đầu, chỉ cần một câu thôi của Ngài Trần Nhân Tông thôi. Và nhận ra được điều này gọi là đi con đường chim bay, trực tiếp đi vào Niết Bàn, đi vào không cần một cái phương tiện gì cả. Và kỳ thực là giải thoát hay không giải thoát, nó không phải bằng cái con đường các vị lần mò từng bước, mà bằng cái năng lực nhận thức của các vị để chuyển phiền não. Thế thôi. Ví dụ như các vị bị mất trộm một món đồ. Trong nhà thì không ai để mình nghi rồi. Thế rồi mình thấy rõ ràng là cái thằng bé hàng xóm, thằng này nó nổi tiếng là cái dân đi trộm đồ của người ta, là tên Đạo Chích. Rồi các vị muốn rình thử coi là lúc nào nó mang cái củ quý của mình, nó đem đi bán, cho nên mình nhìn nó đi vô đi ra, nhìn nó đi tới đi lui, nhìn nó nói, nó cười, nó chào mình. Mình thấy lúc nào cũng biểu lộ cái chất tên ăn trộm. Coi kìa, nó đi vô cóm róm giống tên ăn trộm. Coi kìa, nó đi ra nó giáo giác giống như tên ăn trộm. Rồi nó nhìn mình đôi mắt nó không dám nhìn thẳng, đúng là tên ăn trộm. Và nó ho hen khạc nhổ gì cũng là cái cách ăn trộm cả. Thế rồi một tuần lễ sau, bạn mình gọi điện thoại tới, nói này anh, Hôm trước tôi đến nhà anh, anh không có ở nhà nhưng mà tôi nghĩ rằng anh không cần dùng cho nên tôi đã lấy cái cây chài đánh bóng, tôi gọi là đánh bóng gì đó, bóng chài. Tôi có mượn đỡ, tuần sau tôi sẽ đem tới tôi trả cho anh. Cái anh phát giác, ồ, cái thằng này nó mê thể thao, nó thích bóng chài, nhưng mà rõ ràng là cái cặp bóng chài bạn mình mượn chứ có phải nó đâu. Bây giờ mình nhìn lại thấy nó đi vào đi ra cũng y vậy mà không có nét gì ăn trộm cả. Thì các vị hình dung coi, khi tâm thức ta nó chìm ngập trong cái nỗi nghi ngờ thì ta nhìn thấy cái gì nó cũng theo với cái nghi của ta mà nó hiện hình như vậy. Khi các vị thương người thì các vị thấy người này cái gì cũng đáng thương cả. Thậm chí mắt của người ta lé các vị thấy chừng như là cũng rất là dễ thương, nó có duyên vô cùng. Nhưng mà cũng con người đó khi các vị ghét rồi thì thưa các vị, từ trên đầu tới dưới chân cái nào cũng đáng ghét cả. Ho cũng đáng ghét, nói cũng đáng ghét. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, cái chuyện các vị nhận ra không ai ràng buộc các vị nó vô cùng dễ. Trực tiếp từ năng lực tri kiến nhận biết của các vị chỉ cần bừng sáng lên cái thấy như thế thì liền tức khắc người nó đạt đến sự giải thoát. Đây là con đường ngắn nhất, thẳng tắc nhất. Chỉ cần đổi cái thấy thì các vị liền giải thoát. Thiền tông gọi là đốn ngộ. Ngộ ra rồi thì tức khắc thành Phật là như thế. Có niềm tin với điều này được không? Hơi hơi thôi. Cảm thấy khó tin. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Nếu chúng ta có một chút công phu quán chiếu đi vào chiều sâu vấn đề này thì các vị nhận ra rất là dễ. Và cuối cùng xin thưa, các vị không hề là cái bị thấy, cái bị biết, cái bị nhận diện, mà các vị chính thực là cái thấy chứ. Và mình phân biệt được cái gì là đối tượng bị thấy, cái gì là chủ thể thấy. Từ bên ngoài được rồi thì các vị quay vào bên trong, các vị thấy cái đối tượng bị thấy đó là buồn của ta, giận của ta, ghét của ta, lo âu của ta, nghĩ suy thầm thì của ta. Nó đều là cái bị nhận diện, bị nhận biết, bị thấy. Còn các vị chính là cái thấy. Cái thấy nó có hình tướng gì không? Không. Nếu nó có ngôn ngữ thì thầm để xác định đây là cái thấy của tôi thì nó đã trở thành cái bị thấy mất tiêu rồi. Cho nên nó là một dạng ánh sáng. Từ trạng thái tâm bất động của các vị chiếu ra. Các vị chỉ thầm cảm nhận nó mà thôi. Chứ các vị nói tại sao cái đó tôi không biết. Cái thấy của tôi tại sao tôi không nhận diện. Và khi các vị nhận diện được thì cái đó của người khác, không phải là của các vị. Và bản chất của cái nhận biết này nếu trong nhà thiền hoặc trong kinh Phật thì người ta gọi cái từ nó vô cùng cảm hứng, đó là trạng thái niết bàn nơi tự tâm của các vị. Và tâm Phật bất động của chính các vị là thể chân như rạng ngời, tròn sáng, đủ đầy, không có thiếu nơi bất cứ một người nào cả. Và thành đạt được giác ngộ là làm một việc là an trú ngay nơi cái thấy ấy để sống, gọi là thành đạt sự giác ngộ. Nó vô cùng giản dị. Và thưa đại chúng, xin dừng ở đây. Tất nhiên là vấn đề này nó còn nhiều điều, nhưng mà mình nghĩ thì giờ đâu có nhiều. Các vị còn phải tụng giới 11 giờ hơn rồi. Cho nên hẹn những lần sau chúng ta có dịp gặp lại.